Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2023, hơn 39 bản đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Cảm Giao. Cảm Giao, tâm thân quy hội hợp thanh cao, các giới hướng tâm hợp sắc màu. Quy hội chơn hồn quy một mối, vía hồn thông cảm chẳng còn đau. Đương Sĩ Hằng. Rồi, nghe qua cái tựa cảm giao thì các bạn hiểu được cái gì? Cảm giao là sao? Các bạn hiểu được cái gì, nói được cái gì về cái đề tài cảm giao? Cái này thầy cũng thường dùng lắm. Cũng là một cái đề tài chánh. Ai bắt đầu? Cảm giao. Hồi đó giờ các bạn nghe thầy nói cảm giao rồi các bạn nghĩ tới cái gì?
Thôi Phương Dung, không ai nói, Phương nói thử coi. Thôi bảy theo cái ý của Dung á, là thầy thường nói là Phương nghe nói là trời đất cảm giao. Đó là sự hòa hợp giữa trời đất để cho tạo được cái cuộc sống của trên thế gian này nhé.
Giờ còn gì khác nữa không? Có ai có gì khác nữa không? Trời đất cảm giao rồi gì nữa? Có gì khác không? Này là thầy nói thường lắm mà cũng xài cũng thường. Cảm giao không có ý kiến gì sao?
Mười Thanh xin có ý kiến anh Bảo.
Rồi.
Thì theo cái hiểu của Mười Thanh là cái từ cảm giao là nó là cái sự gắn bó liên kết giữa con người với con người, giữa con người với càn khôn vũ trụ. Xin hết.
Nó gắn bó bằng cái gì? Mình cảm giao nó gắn bó bằng cái gì? Cái gì nó giúp cho mình cảm giao?
Nó gắn bó bằng cái tình thương yêu á anh Bảo, tình cảm. Rồi về cao hơn nữa là gắn bó với điển quang, với cái sự tu học của từng hành giả với nhau, với con người nhau.
Nó nhờ cái luồng điển nó mới cảm giao được. Tại sao nhờ cái luồng điển mới cảm giao được? Bây giờ mình nhìn ở thế gian thôi, mình đừng nói về đạo, mình nói về đời nè. Bây giờ mình học với nhau vậy nè, là mình giao cảm được với nhau là nhờ cái gì? Nhờ điển á, nhờ điển phải không?
Nhờ cái từ trường
Nhờ điển là
điện.
bây giờ mình qua Zoom này là nhờ cái gì? Mình qua Zoom này, cái hệ thống áp dụng ứng dụng của Zoom này là nó xài cái gì? Nó xài điển phải không?
Xài điện.
Rồi nó xài cái gì nữa? Nó xài cái đường dây internet phải không? Nó xài mạng phải không?
Xài mạng, đúng rồi.
Cái gì nó chạy qua mạng?
Và cái điện nó từ trường nó chạy qua mạng điện anh Bảo.
Và những cái từ đường nó chạy qua mạng mà nó còn đưa được cái hình ảnh của mình, âm thanh của mình cho tất cả mọi người cùng vô một chỗ, là thấy hay không? Chỉ nhờ cái điện thôi chứ nó đâu có đem cái mặt mình ra, nó bỏ vô cái ống nó chạy đâu. Nhưng nhờ cái từ trường, nhờ cái điện năng đó, mà nó chuyển được cái âm thanh, hình ảnh của mình tới tới mọi nơi, mọi chốn. Mà nó nhanh không? Nói là bên kia nghe liền chứ đâu có chờ đợi đâu. Đâu có bị trễ nải gì đâu. Thành ra nó nhờ cái điện năng á, cái luồng điện á, nó mới nhanh vậy. Nó mới giao cảm nhanh nhẹ như vậy. À, mình nhìn vật chất không á, là mình cũng có thể hiểu được cái phần tâm linh nó như thế nào rồi. Rồi bây giờ giữa phần hồn giao cảm với nhau á, nó cũng nhanh như vậy, còn nhanh hơn nữa. Nhưng mà nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi phải có cái trật tự. Nếu mà cái mạng mà nó không có trật tự á, thì không thể nào mà nó chuyển hình ảnh của cái nhóm này cho tất cả mọi người, âm thanh cho tất cả mọi người mà kết nối vô đây mà để nghe, mà cùng nghe một lúc được. Nếu mà nó không có trật tự, không bao giờ nó làm được chuyện đó. Thì bây giờ mình muốn giao cảm với các nơi các giới, thì cùng mình cũng phải sắp lại trật tự thanh nhẹ, không có bị mà những cái khác nó làm cho mình ô uế cái luồng điển của mình, nó làm cho mình động loạn. Nếu bây giờ cái từ trường mà nó chuyển những hình ảnh này mà nó bị những cái từ trường xấu khác nó vô nó làm xáo trộn đó, là cái hình ảnh âm thanh không có tốt, hoặc là nó bị cúp luôn. Mình nói từ đời qua đạo là như vậy đó. Thì bây giờ để cho các bạn nghe, các bạn có nghe bao giờ nói thần giao cách cảm chưa? Này là chắc ai cũng biết là chữ đời mà. Thần giao cách cảm là làm sao? Thần giao cách cảm là làm sao?
Dạ, theo thầy nói thần giao cách cảm là thần, đây là cái thần thức của mình. Giao là cái cảm nghĩ, cái ý nghĩ. Còn cách đây là cái sự cách, xa cách. Cảm là cái sự cảm nhận.
Mình cảm giao được mặc dù xa cách mà mình vẫn cảm giao được. Đó là kêu thần giao. Là cái đó là tất cả là nhờ điển hết. Mình không có cái luồng điển thì mình không có nó. Bây giờ nghe một hai cái bằng của thầy, thầy giảng đi rồi mình sẽ tiếp tục ha. Giờ tôi thử để hình thử coi, nếu mà nó không có nghe rõ thì mình đổi qua nghe âm thanh không ha.
Không biết cái này là cái khi mình bản tâm một cái sự thật công khai, nó không có cái gì mặt tâm đó. Chỉ ở cái mình đón tâm chứng tình đó về bản đời như vậy đó. Cả ngày cả đêm mình hướng mình nhớ đó, nó cũng nhắc được đó. Nhiều khi nó tìm ra mình nó tên ha. Càng ngày tao càng nhớ mày, thế là mình nhớ nó trước, nhớ mình sau, hai người gặp nhau có gì đó. Cái thần giao cách cảm hai người tưởng là nó tới rồi, không có sao. Cho nên bây giờ nó chém cái telephone. Bây giờ các bạn cứ chạy đi cuộc đời. Không khác gì vệ tinh bên kia. Ở đây đánh lên vệ tinh đi chuyển bên kia. Đây mình có những người mình tưởng mình chạy. Yeah, okay. Bây giờ có cái văn minh, có vệ tinh cho chúng ta thấy. Rồi chúng ta mới thấy rằng, cái pyramid nó nằm ở đây, pyramid nó nằm ở đây. Trung tim này, ở trên những nền đó, chiến thẳng về trung tim kia. Thì nó chuyển qua bên kia trong giấy mắt. Thì nó hỏi tại sao nhau có mắt là thấy người bạn của mình. Nha, anh nhắc người bạn mình không bao lâu, nó nóng nảy, nó cứ đi tìm mình hoài. Nhiều khi mình cứ xôn xao người bạn mình quên từ lâu, mà bây giờ nó cứ nhớ qua, một câu ngày mình gặp nó. Ta kiếm mày lâu quá rồi. Đó. Nó cứ xôn xao trong này, bởi vì nó tưởng nó mình là mình gặp. Hai cái luồng điển nó giao cảm rất nhanh nhẹ, bởi vì người đời nó nặng là chỗ đó. Mà tu trung tim bộ đầu mở rồi, dễ giao cảm.
Nói mình tu trung tim bộ đầu nó nhẹ rồi á, thì từ cái đỉnh đầu của mình á, mình có thể giao cảm á, nó rất là nhanh, không có khó khăn. Nghĩ tới người nào người đó nhận, mà người nào nghĩ tới mình cũng nhận, cũng như là điện tính vậy đó, rất là nhanh. Thành ra cái đó là nó nhờ cái luồng điển, mà luồng điển thanh nhẹ. Rồi bây giờ hỏi các bạn chứ, ngoài cái mà bên ngoài mình có thể giao cảm được, bên trong mình có thể giao cảm được không? Bên trong mình có thể giao cảm được không? Bên trong thường thường ta nói cái gì giao cảm?
Hồi nãy thì nó là cái luồng điển giao cảm.
Thì mình giao cảm qua cái luồng điển, nhưng mà bên trong bản thể của mình là, thầy nói là hồn vía giao cảm. Mà trong cái pháp của mình á, cái pháp nào giúp cho hồn vía dễ giao cảm?
Pháp luân chiếu mình nè.
Pháp luân chiếu mình. Tại sao pháp luân chiếu mình mà nó giúp cho hồn vía dễ giao cảm vậy?
Tại khi mình pháp luân chiếu mình á, thì mình phải nhìn thẳng từ trung tim bồ đầu xuống, từ từ trung tâm chân mày đi xuống chỗ rúng.
Chiếu cho cái rúng.
Nó quen.
Cái rúng là cái gì vậy?
Chiếu xuống rúng.
Cái rúng là cái chỗ
lòng vía.
Cái chỗ ngự của vía đó. Thành ra cái hồn chiếu xuống cho cái vía đó, thành ra sau này mình sẽ có cơ hội dễ hồn vía dễ giao cảm hơn.
Lúc mình gặp chiếu mình, khi mình bỏ ngay đây,
gian cơ. Thế chứ tự nhiên mình đang có đúng mình vô đây.
Không, anh em đây mình phóng cho tên cái rung.
Ở đây mình phóng xuống, à, không phải mình đang có đúng mình.
Phóng xuống cái rung, chú ý cái rung thôi. Không có đem cái rung này được, đem cái rung này được. Chú ý cái rung nghĩa là tất cả từ cái này chỉ cái rung là còn cái gì được quên hết. Thì hai cái đó.
Thế không phải mình lấy đây nữa.
Không, lên xuống được, đây đó là được. Nghĩa là cái này chỉ cái này để cho hai giao cả. Hồn ý giao cả.
Thở ra thở vô thì mình cũng cứ tưởng
là. Nó có đúng thôi chứ không có ý gì hết. Cái ý mình cứ chịu nó đúng thôi. Thế nên khi mình làm gì em quên tay quên chân quên hết rồi. Chỉ cái này chỉ cái đúng người nó phải. Mình nằm mà còn nghĩ này nghĩ kia thì nói anh ý nó không được đâu.
Thở một khi một cái để mình thở cái.
Nhẹ nhàng là cái gì ở thế gian gì cũng bỏ hết, không có lo nữa. Giây phút đơn, giây phút thầm tiên.
Ừ, thầy nói đó là nhờ cái pháp luân chiếu minh đó. Khi mà mình làm pháp luân chiếu minh á, mình phải quên hết tay chân. Nhớ cái đó quan trọng, quên hết tay chân là chỉ từ cái trung tâm chân mày chiếu tới cái rúng thôi. Chuyện đời gì bỏ hết, không có nhớ cái chuyện gì hết trơn á, thì lúc đó mình mới hết được đàng hoàng. Còn mình vô mình làm chiếu minh á, mà mình không có quên tay quên chân mà mình còn nhớ chuyện đời á, mà mình không có tập trung từ trung tâm chân mày chiếu tới cái rúng á, thì cái đó mình làm nó không có đúng, thành ra mình làm nó không có tốt. À, nếu mà mình làm đúng như vậy rồi á, sau này nó sẽ giúp hồn vía giao cảm dễ dàng hơn. Lòng cho riêng mới gọi là thần là cái gì, cái này học nhiều lắm rồi đó. Lòng cho riêng là sao?
Đó là xuất ra khỏi thể xác, là lòng cho riêng là khi là xuất ra khỏi thể xác rồi.
Đúng rồi, xuất ra khỏi thể xác rồi mới gọi là thần, phải không? Ừ. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Mà mình khi mà mình xuất ra được khỏi thể xác rồi, nó có cái gọi cái, nó có cái gì đặc biệt cho phần hồn không? Phần hồn nó có được hưởng cái gì thêm không? À, nghe thầy giảng nha.
Lòng cho riêng mới gọi là thần là gì? Để các bạn nó đạo nói lòng cho riêng chứ không phải cho riêng. Chính kinh thầy dạy
lòng cho riêng là tu sức điện năng mình xuất khỏi thể xác, phần hồn mình rời khỏi thể xác, kêu lòng cho riêng. Khi chúng ta rời khỏi thể xác, chúng ta mới thấy cái bản thân này là tứ giả học thành, không có thật. Một thời gian rồi cũng phải ra đi. Cái chánh là cái hồn, tu để xuất phát ra, đó là cái hồn. Lúc đó chúng ta xuất phát ra, chúng ta mới thấy luật trời nhiều hơn, chúng ta mới quyết định được mọi sự việc hiện tại và tương lai, chỉ nắm thanh tịnh mà tiến hóa mà thôi. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Cái hồn chúng ta còn bị giam hãm, cũng như kẻ ở tù, mất dân quyền. Mà nếu chúng ta xuất khỏi thể xác, chúng ta có linh quyền rõ rệt, mới là có thần thức giao cảm với các nơi để làm việc phổ độ chúng sanh.
Ừ, thầy nói khi mà mình xuất hồn ra mình được cái gì, nãy thầy có nói một cái nó quan trọng. Thầy nói nãy thầy có nói một cái chuyện nó rất là quan trọng, rất là hữu ích cho phần hồn. Khi mà phần hồn nó xuất ra nó biết được cái gì?
Khi mà phần hồn xuất ra thì biết cái bản thân này là tứ giả hợp thành.
Ờ, nó biết cái trước hết là nó biết cái bản thân này giả, không có thiệt, nó không có ôm cái xác nữa, nó không có lo cho cái xác. Nó không phải mà để sống gì cái xác, mà nó sống gì phần hồn, nó tu gì cái phần hồn, chứ nó không có tu gì cái thể xác. Những cái gì đòi hỏi của thể xác từ từ nó giảm hết. Rồi, còn cái chuyện thứ nhì nó quan trọng hơn nữa.
Thầy nói khi mà xuất ra rồi mình thấy cái nhân quyền rõ rệt, mình không có còn eo hẹp trong cái thể xác nữa.
Còn cái nữa, còn một cái nữa rất là quan trọng, rất là cần thiết cho người tu.
Nó là cái luật trời chú.
Luật trời. Ra mình ra khỏi mình mới hiểu được luật trời. Con người ta phạm tội tại vì không có hiểu luật trời, nhiều khi mình làm bậy mà mình không biết nữa. Nhiều cái mình làm trong ngày đó, có tội nhiều lắm mà mình không hay, mình không có biết luật trời. Thầy cũng nhắc nhiều lắm. Nhưng mà mình phải nghe, mình để ý à, mình ổng mới nói là cái nào tội, cái nào không tội mình biết phải không, cái nào tốt, cái nào xấu mình biết. Nhưng mà nhiều lắm, nhiều cái mà mình có thể làm trong ngày chỉ cần một cái tư tưởng sai thôi là mình cũng có tội rồi. Tại vì mình phạm luật trời, mình không có làm đúng luật trời. Khi mà cái phần hồn mà nó ra khỏi thể xác á, nó sẽ hiểu được luật trời nhiều hơn. Thì lúc đó nó đâu có làm bậy nữa. Nó biết rồi, nó đâu có làm bậy nữa. Thì nó mới quyết định con đường đi của nó được. Nó biết là đi kiểu nào là tốt, đi hướng nào là tốt, làm như thế nào là tốt. Thì con người nó mới tiến bộ nhanh chứ. Còn mình phạm rồi, tái phạm hoài á, bao giờ mình mới được đi lên thanh nhẹ được. Cho nên mình bị ở tù hoài đó, mất dân quyền là vậy. Mình không có tìm được cái linh quyền của mình mà mình mất được cái nhân quyền của mình rồi. Đó, cái điểm đó là quan trọng. Đây, mình ở trong thể xác này á, thì mình đâu có hiểu được. Cũng may á, là có thầy, thầy giảng cho mình từng ly từng tí là ổng thấy rồi ổng mới nói lại cho mình nghe. Chứ bây giờ mình chờ mình thấy được là biết bao giờ mình mới đi ra khỏi, mà mình thấy mình cứ phạm lỗi hoài, bao giờ mình mới ra khỏi đâu mà mình hiểu. Bây giờ may mắn là ông trời đã chuyển cho thầy xuống đây để phân giải từng ly từng tí những cái lời giảng minh triết để cho mình thức tâm, để tận độ mình. Là mình nghe, mình biết trước rồi. Trong khi đó phải chờ ra khỏi xác mình mới hiểu luật trời. Mà trong khi đó thì thầy đã đi trước rồi, thầy nói lại cho mình hết những cái chuyện gì đúng với chuyện gì sai. Mà nếu mà mình không học á, thì mình đâu có biết. Mình ở trong thể xác này có đủ rồi, mình không học và biết chừng nào mình mới ra ngoài mà hiểu được luật trời mà biết đường về. Thành ra trong cái kiếp này mình là may mắn lắm. Mình là người Việt Nam. Mà ông Phật kỳ này ông xuống đây, ông Phật giảng tiếng Việt Nam. Không phải giảng tiếng Phạn hay là giảng tiếng Tàu. Mà ông Phật ông giảng tiếng Việt Nam. Mình là người Việt Nam. Mình có thể học, mình có thể bây giờ giảng thì khó hiểu thiệt. Nhưng mà mình nghe, mình nghe tới mai lui rồi mình phân tách, rồi từ từ nó cũng thấm chứ. Còn hơn là cái người mà không hiểu được tiếng Việt Nam còn khổ hơn nữa. Đâu có biết ông nói cái gì. Vì nhiều khi mình nghe tiếng Việt Nam mình không hiểu thiệt, nhưng mà phân tách từ từ thì mình cũng hiểu, nó cũng thấm chứ, dễ thấm hơn. Là cái đó mình thấy mình may mắn nè. May mắn thì chỉ còn có tu thôi, không có ôm chuyện đời nữa, lo tu thôi là mới là hưởng được những cái gì mà ông Phật ổng đã đem xuống cho mình. Rồi bây giờ tiếp tục.
À, thưa thầy, có nhiều khi con mệt quá, con không có ngồi dậy công phu được đó thầy. Thì con nghe rõ ràng bên lỗ tai con có tiếng là kêu con là biểu dậy tới giờ công phu rồi.
Thầy kêu bia nữa nha.
Dạ, có nhiều khi cái tiếng của một người lớn tuổi thầy.
Kêu bia.
Dạ.
Kêu bia nó nhắc, kêu bia nó nhẹ, nó mở cửa, nó mới thu hút được. Cũng như là thổ thần, thổ địa. Tới giờ người ta cũng, mình tu trong gia đình đều tu hết rồi. Mà những vị đó là quý lắm, quý người tu lắm. Thì người ta nhắc á, thì cái vía nó mở, nó mới cung ứng cho con. Nó nhận được cái tinh điển đó, nó cung ứng cho con. Con mới cảm thấy, ô, có người ta kêu.
Nhưng mà có nhiều khi má con ngủ riêng một phòng, con riêng một phòng. Mà con nghe rõ ràng má con kêu con đó thầy.
Thì đó, cái trong cái gia đình nó liên hệ với nhau luôn đi. Cho nên nhiều khi những trường hợp con bị đau bụng mà con cũng đau bụng. Ví dụ vậy đó, là con đau bụng, nó có cái chuyện đó. Cái thần giao cách cả. Tu theo cái trình độ với nhau thì nó chung nhau à.
Thầy nói tu theo cái trình độ nhau là chung nhau, cái luồng điển nó giao cảm với nhau. Bên trong mình á, cái vía nó cũng có thể nhắc mình, nó cũng có thể giao cảm với mình.
Cho nên người đời sợ ma, ghét ma, giận ma, muốn thầy trừ ma ếm quỷ. Nhưng mà mình ma quỷ không. Ma quỷ là gì? Sự tâm tối, nó không biết nó. Mà ngày hôm nay chúng ta tu để hiểu mình, cố gắng trở về cái con đường tự thích hiểu mình, thì mình đâu có còn sợ ma. Nó không hiểu nó sợ mình. Mình hiểu mình đâu có sợ nó. Cho nên mình không có bị lệ thuộc vào cái chỗ đó. Cho nên càng tu càng mở trí, mà tu đúng pháp, tu bước về chân điển, tu được quán cải các càng khôn vũ trụ và thấy rõ càng khôn vũ trụ với ta là một mình. Khi mà các bạn còn thấy càng khôn vũ trụ với bạn là hai, thì lúc nào bạn cũng đặt mất, không có làm việc. Không thiền, không thiền là không làm việc. Ổn định đó là làm việc. Mặc sao làm việc được. Cho nên chúng ta thấy cả không vũ trụ với ta là một. Một ở chỗ nào, một ở chỗ luồng điển mà chúng ta vừa luồng điển. Luồng điển đó nó giao cảm không ngừng nghỉ từ hơi thở tới hành động. Không. Cho nên khi mà các bạn đến cái núi này, các bạn thấy không khí nó thanh nhẹ. Các bạn thấy. Rồi các bạn mà xuất lên cái bồng lai thiên cảnh, bạn thấy qua quả đều là thông, bạn thích. Tại sao bạn thích? Vì vốn của bạn từ tiên kiếp, từ bao nhiêu kiếp ở trên đời gian lắm. Mình thích là nó hòa với cái tần số với mình. Mình mới kêu bằng thích. Cho nên chúng ta tới chỗ đó là chỗ chúng ta. Rồi chúng ta đạt tới niết bàn thanh tịnh, ta thích hơn, càng thích hơn. Vì tự lực căn sanh, tự tu tự tiến, không có nhờ đỡ ai, không còn sự phiền não nữa. Cảnh tiến cũng còn nhờ đỡ, chứ không nhập niết bàn không tự túc. Khôn lớn rồi không còn giả dục, tự túc gồm tất cả những cái thành điển của chúng ta có. Để về ngự đó mà tu trong hòa bình, chứ không tu trong kích động. Cho nên ngày hôm nay các bạn ôm cái sắc phàm này là ở trong kích động. Kích động để thích tâm. Thích được bao nhiêu các bạn gồm nhớ, gồm giữ cái phần đó. Rồi sau này những cái phần đó mới tổ lại. Rồi mới đi lên trên. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng ở thế gian là một cơ cấu nhồi quả, là một trường học. Và bãi trường thi để đổ cho chúng ta. Chúng ta mới có cái ngày nhập niết bàn.
Ừ. Ở trong này thầy nói cái gì giao cảm? Cái gì giao cảm như cái gì?
Thầy nói cái luồng điển.
Cái luồng điển gì?
Luồng điển giao cảm với càn khôn vũ trụ.
Giao cảm với càn khôn vũ trụ, khi mình hít thở là mình đem cái luồng điển nó vô, nó cũng giao, mình cũng giao cảm với càn khôn vũ trụ. Nhờ cái luồng điển đó
nói chuyện với tôi không phải là lời qua tiếng lại, mà mình phải nhận xét trong cái sự nhận định điện năng tiến hóa của tâm thức ở trao đổi trong giờ nói chuyện như vậy, vừa thấy mặt chụp cổ rồi nói chuyện rồi cái đó là tránh, chứ không phải đợi mở miệng.
Con có cái điều này cũng thắc mắc, không biết tại vì thường thường trong lúc mà trong một cái cử tọa rất là đông người như vậy, mà con thấy bố nhìn nhiều người, lúc mà con nhìn lại cái ánh mắt bố tự nhiên bố hay liền với mình con biết từ sao cái đó là cái ra hay là tại vì bố con nhìn bố
cái đó là cái điện. Cho nên ở xa nhắc, bây giờ tôi ngồi đây cũng có người nhắc ở Việt Nam nhắc cũng biết vậy thôi, rồi tôi cũng chuyển cho nó thôi. Bạn bè đông, mình lên cao chừng nào thì bạn bè đông chừng nấy. Cho nên người ta hồi xưa người ta đi, như chúng ta đi máy bay từ Paris về đây tới 12 giờ mà chứ đi công cọc chừng 3 tiếng ngồi tới. Nó đi lên cao, nó rút ngắn, làm nhiều việc hơn, nhanh tới hơn. Cái tu này cũng vậy, khoa học, quyền bí nó vậy. Mình ngồi đấy mình cũng làm việc tốt khác được.
Đặt câu hỏi là biết bố là tại vì anh Hay Môn Nhật Gia cũng có lần nói với con là anh có hai đứa con nhỏ mà mới tu đó, thì tụi nó muốn rất muốn là gặp bố, mà khi mà trong một cái phòng rất là đông thì tụi nó không có dám vô, mà vừa vô thì bố nhìn tới tụi nó liền, cho nên tụi nó rất là ngạc nhiên. Mà sau bố biết rồi tụi nó tới rồi bố nhìn tụi nó như vậy.
Tại vì cái điển, nhắc thì phải giải cho nó, cái từ quan phải giải cho nó thực hành. Ngồi đây cho mỗi người con phần hết, chứ đâu có bỏ người nào đâu. Không có làm việc cho một người. Những cái tia điển không có làm việc cho một người. Mỗi người đều có một phần hết.
Cơ quý trong quý bằng đạo chắc cũng có người có nhận xét giống như tôi vậy đó. Không. Trong lúc mà thầy nói chuyện thì cứ tự nhiên nhìn thầy cứ thấy thầy nhìn lại mình liền.
Nên ở đời nó cái thần giao cách cảm, là vậy.
Mà
cái tâm hướng về thì có cái tâm giao liền, không có lo. Cho nên mọi người biết niệm Phật mà hướng về chư Phật chư tiên nạn ít lắm, nhưng là luôn luôn nó đỡ đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm, may mắn nhiều hơn, chứ không phải cầu sinh. Cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Nếu lúc mà mình kiểu nhớ về trời Phật mà mình đỡ nạn vậy, thì trời Phật đỡ nạn cho mình thì sao?
Không có, mình đi lên mình mới đỡ nạn được. Khi con bị cô động thì con phải gặp nạn, mà con thanh nhẹ cái nạn nó đi mất chỗ khác rồi, nó đổi hướng, ở dưới này nó không có hút nữa, nó đổi hướng. Cái nạn là cái trượt, hút trượt nó mới thanh nạn, mà con thanh rồi thế nào mà nó cái trượt nó hút mình được. Chị Lý Kim Thanh gì Việt Nam cũng thấy trượt rõ ràng, anh thấy không?
Rồi, thầy nói gì ở đây? Thầy nói trong này, thầy nói sự giao cảm qua luồng điển nó như thế nào? Ừ, thầy nói cái sự giao cảm qua luồng điển ở trong này, thầy nói nó như thế nào? Thì thầy nói vô cái phòng họp á, là không phải chờ thầy nói chuyện nó mới có sự giao cảm. Ngày cái luồng điển của thầy nó đã làm việc rồi, nó chụp đầu mình rồi, như là lo cho mình nói chuyện với mình rồi đó, là cái luồng điển nó nhanh như vậy, không cần phải qua lời nói trước, là vô cái phòng họp mà gặp thầy đó là nó đã khác rồi. Mà mấy người ở xa tưởng tới thầy đó, thầy cũng chiếu liền, thầy có cái sự giao cảm liền, bắt liền và làm việc liền. Thành ra thầy nói cái luồng điển nó không có phải làm việc cho một người, nó làm việc cho nhiều người một lúc được, khi mà mình lên tới trên cao. Rồi thầy nói là thầy chỉ cho mình một cái cách để bớt nạn tai tại thế gian này là như cách nào. Tại vì ai còn mang xác làm người là cũng có nạn hết trơn. Không có ai mà nói là tôi hết nạn. Còn mang xác làm người là còn có nạn. Mà bây giờ mình muốn làm sao mà để bớt nạn tai thì mình phải làm sao?
Thầy nói mình niệm Phật hướng về chư tiên chư Phật thì đỡ nạn nhiều.
Ừ. Mình phải lo niệm Phật hướng về chư tiên chư Phật thì nó nạn. Tại sao mà khi mà mình niệm Phật mình hướng về chư tiên tư Phật đó, thì mình bớt nạn?
Bởi vì khi đó cái luồng điển của mình nó hướng về thanh thì thanh thì nó sẽ giải trược, còn mà trược thì nó là cái sự cô động thì trược sẽ hút trược.
Ừ, trược hút trược, thanh thì nó hòa với thanh mà trược hút trược. Thì bây giờ mình
với lại như vậy anh thấy là mình nhìn đó, là cái luồng điển thanh nó lên cao hơn cái luồng điển trượt, thì lúc đó mình sẽ qua khỏi cái nạn. Lúc đó cái luồng điển thanh nó đi qua khỏi cái nạn nên là mình thoát nạn,
qua khỏi cái từng giới mà hoạt động của cái điển trượt á, là của cái nạn á, thì nó sẽ đổi chiều, nó đi chỗ khác. Tại vì cái nạn trượt á, nạn á là nó làm việc ở những cái từng điển nặng trượt nó mới tạo ra cái nạn. Mà khi mà mình hướng thượng á, mình niệm Phật mình hướng thượng, mình nghĩ về tiên Phật á, thì cái luồng điển mình nó được nâng cao lên, nó vượt khỏi cái tần số đó rồi. Cho nên cái nạn nó sẽ chuyển hướng, nó đi chỗ khác, nó không có đụng mình nữa. Thành ra mình được bớt nạn. Trong cái thời buổi mà nạn tai nó liên tục như vậy nè, thì mình chỉ có cách, thầy có chỉ rồi, mà giờ ăn thua mình có luyện được, mà mình chịu khó, mình tập trung vô, mình dành nhiều thời giờ cho cái việc luyện niệm Phật không? Thôi chứ bây giờ đâu có, ông Phật ông đâu có chỉ gì hơn được, ông chỉ cách rồi mà ông đâu có làm giùm mình được, ông đâu có luyện niệm Phật giùm mình được. Bây giờ mình muốn được hưởng thì mình phải luyện niệm Phật, tại niệm Phật không phải mình nói tôi niệm là tôi niệm, đâu có được, đâu có dễ dãi gì, phải tập, phải luyện rồi mình mới niệm được thiện thường xuyên trong ngày chứ. Bây giờ mình đâu phải mình biết là mà mình không có luyện thì không bao giờ mình đạt tới được. Thì trong cái thời buổi nạn tai này, muốn tránh nạn thì mình phải luyện, tập trung về luyện niệm Phật, gom tụ một chỗ về luyện niệm Phật á, trụ một chỗ lo luyện niệm Phật thôi. Tối ngày mình chỉ lo luyện niệm Phật thôi thì lúc đó mình dễ thoát nạn, còn không có dễ bị lắm. Tới hồi mà cái thời khắc của mình nó đến, thời khắc của ngũ hành mình nó đến, là cái nạn nó đến, là gì lúc đó mình không có niệm Phật không đủ là mình cũng bị dính như thường. Thành ra thầy chỉ rõ ràng á, nói rất là rõ ràng, bây giờ ăn thua mình thôi à, bây giờ mình bị là mình không có thể nào mà đổi thừa trời Phật được hết á, tại có dặn dò hết trơn rồi. ăn thua cái công năng công phu của mình thôi. Chứ trong người, con người còn sống là ai cũng có nạn hết, chứ không nói là tôi không có nạn. Không có dám nói vậy. Rồi, bây giờ mình trở lại cái bài của mình ha. Cảm giao, thì đó mình thấy là cảm giao bằng cái luồng điển á, ở trong bản thể mình cảm giao với các giới bên trong, cảm giao hồn vía, cảm giao với nhau bên ngoài á, thì mình giao cảm với luồng điển của càn khôn vũ trụ, rồi mình lên cao hơn nữa á, thì mình làm việc á, thì cái luồng điển của mình như Đức Thầy á, là thành ông Phật á, thì giao cảm tới tất cả những người nào tưởng tới Thầy á, là Thầy đáp liền, đáp lại bằng cái luồng điển liền, hình ra có thể giao cảm. Hay là ở ngoài đời một người bạn, mình nghĩ tới một người bạn đó, tự nhiên họ nghĩ tới mình, hay là mình nghĩ tới họ, thì tự nhiên họ lại bắt được họ nghĩ tới mình, hai bên nó giao cảm với nhau, tự nhiên họ nhớ, họ tự nhiên họ nhớ mình, tự nhiên lâu rồi mình không có nghĩ tới người đó mà tự nhiên ngày đó họ nhớ mình rất là nhiều. Đó là cái luồng điển nó đã chuyển tới họ rồi, họ bắt được thì nó làm trong này nó xôn xao, nó muốn gặp mình lại. Là cái đó là nói về đời á, là cái luồng điển giữa bạn bè với nhau, người thân với nhau, con cái cha mẹ, người này bị cái gì người kia nó cảm nhận được. Đó là cái luồng điển. Chung quy là cũng nhờ cái luồng điển mà mình mới cảm giao được. Cái thần thức của mình á, cái phần hồn của mình nó mới cảm giao được. Tâm thân quy hội hợp thanh cao. Câu này muốn nói gì? Thì mình đọc cái câu thơ này á, tự nhiên mình nghĩ tới cái gì? Tâm thân quy hội hợp thanh cao. Chờ mình có 7 chữ à. Tâm thân là cái gì?
Dạ em xin đọc gót được.
Ừ.
Dạ. Thì em nói theo cái hiểu của em. Tâm thân quy hội hợp thanh cao. Tâm thân quy hội đây là tâm, cái thân mình á, thì nó gồm có hạ trung thượng, hoặc là nhâm đốc, rồi ngũ tạng. Thì những cái thân đây á, là những cái luồng điển, những cái lố bịch bên trong, những cái nhạc cung bên trong, trần trục bên trong, mình phải khai hết cho nó thông hết. Còn tâm đây là cũng nói về phần hồn, phần thức. Thì tâm thức, tâm và thân được khai thông và thức được khai mở, thì tất cả những luồng điển đó được quy hội trên tung tim bộ đầu. Chỗ đó là chỗ thanh nhẹ nhất và chỗ cũng công khai với Đạo Phật. Thì từ chỗ đó mới hợp thanh cao đây hợp. Tất nhiên là mình đã được từ xuất ra để mà hòa vô cái càn khôn vũ trụ, để mình đi tiếp tục trên con đường tu học. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì cũng giống như anh nói vậy đó. Tâm thân quy hội hợp thanh cao, thì cái tâm là phần hồn của mình. Trong cái thân của mình nó có tam giới, nó có thượng trung hạ, mà nó quy hợp lại á, là nó được quy nhất rồi. Nghĩa là nó tại sao nó quy nhất được? Tại tại vì nó được thanh lọc, nó được nâng cao, và nó đồng thức với chủ nhân ông, nó mới quy hội được. Nếu mà cái thức nó không có đồng với chủ nhân ông á, nghĩa là chủ nhân ông hướng thượng mà tụi nó chỉ lo hướng hạ, hướng ngoại tranh chấp không á, thì không thể nào hội được. Mà khi mà nó đồng thức với cái chủ nhân ông rồi đó, lúc đó nó hiểu đạo rồi, nói một tiếng là nó nghe, là không cần phải nói nhiều, và nó đi cùng cái hướng với cái chủ nhân ông, nó mới quy hợp được. Quy hợp vậy là nó chỉ có hợp lên cái trung tim bồ đầu, là cái chỗ thanh cao nhất của cái bản thể mình, thì cái đó là mình đạt tới cái cơ quy nhất rồi đó. Câu thứ nhì, các giới hướng tâm hợp sắc màu. Câu này có nghĩa là gì? Các giới hướng tâm hợp sắc màu.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì cái câu nào theo em nghĩ nó cũng là ná câu trên. Thì các giới hướng tâm hợp sắc màu, thì các giới đây tất nhiên ở trong này nó cũng có nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới. Thì cũng như hồi nãy anh nói là trong này nó cũng có hạ trung thượng. Các giới đây là cũng như thí dụ lục căn lục trần, hoặc là thí dụ là 1250 vị tỳ kheo, hoặc là dạng linh trong bản thể, cái đó cũng gọi là các giới. Mà hướng tâm này tất nhiên nó cũng đồng hướng về cái phần hồn để mà tiến hóa đi lên, để mà hợp với sắc màu. Thì em nghĩ hợp sắc màu đây chắc là hợp về cái ánh sáng đại bi của càn khôn vũ trụ của thượng đế. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đây khi mà nói tới sắc màu á, là mình phải nghĩ tới cái ngũ sắc ngũ quan. Ngũ sắc ngũ quan là do đâu? Tại vì trong người, bản thể con người nào cũng có ngũ tạng. Và ngũ tạng á, mỗi cái tạng nó có một màu. Mà ngũ tạng á, là phải có ngũ sắc. Ngũ tạng là nó liên quan tới ngũ hành thì nó có ngũ sắc. Mà bây giờ cái ngũ sắc đó mình phải khai thông như thế nào nó mới phát ra, mỗi tạng nó mới phát ra cái sắc của nó. Mình phải bây giờ các bạn có biết ngũ sắc nó là màu gì không? Năm cái tạng nó có năm màu, màu gì? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Màu gì? Kim. Kim là phổi.
Màu trắng.
Không phải. Không phải. Kim đâu phải màu trắng. Màu trắng là cái gì? Trong bản thể mình màu trắng là cái gì?
Màu trắng là gì ta quên.
Dạ màu trắng là kim, phải là phổi nè.
Để coi. Bây giờ để coi lại nha. Kim, mộc,
thủy, hỏa. Trắng là phổi.
Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ha. Bây giờ mình đi từ từ trước đi. Bây giờ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi bây giờ mình đi cái mộc trước đi. Mộc màu gì?
Mộc màu xanh.
Xanh lá cây á nha. Tại sao xanh lá cây? Tại sao xanh lá cây? Tại sao nó là xanh lá cây?
Cái mộc là gan, là xanh lá cây.
Tại sao? Tại sao là xanh lá cây mà không là xanh dương?
Dạ thì mọc là cây thì màu xanh lá cây.
À, tại nó là rừng, cây, rừng. Rừng cây thì phải có xanh lá cây. Thủy.
Thủy là thận màu đen. Dạ đúng rồi. Thận màu đen.
Thủy là màu trắng. Thủy là thận, thận màu trắng.
Đúng thận màu trắng. Thận màu trắng.
Kim là màu vàng. Thổ là màu đen.
Thổ là màu đen, đúng rồi.
Và
thổ là màu đen.
Thận là màu đỏ. Đỏ.
Thận là màu trắng.
Kim màu đỏ.
Kim là màu
đỏ. Kim.
Kim là đỏ.
Kim màu đỏ. Xanh trắng đỏ, kim là màu vàng. Giờ nhớ chưa? Nhớ chưa?
Anh Bảo nói lại anh Bảo.
À, nói lại hả?
Dạ.
Đợi chút nha. Tôi coi cái hình ông tôi cho các bạn coi nó dễ thấy hơn. Tôi coi mấy cái hình tôi để sẵn ở đây này, để kiếm lại coi. Tôi tắt bớt mấy cái mic nha, nó ồn quá. Đợi tôi chút xíu. Rồi, nói lại nha. Cái tim là quả, là màu đỏ. Gan là màu xanh lá cây, nó thuộc về mộc. Mộc là cây rừng á, là nó màu xanh lá cây. Cái bao tử là thổ, là đất thì nó màu đen. Còn kim á là kim loại á, là cái phổi á, là nó màu vàng. Còn cái thận á, nó là nước. Nước hình ra nó màu trắng. Cũng dễ nhớ không? Bây giờ mình có quên á, mình cũng dễ nhớ. Tại vì cái tim á, là thuộc về quả. Quả là màu đỏ, là nó bơm máu đó, cũng là màu đỏ. Nhớ cái gan á, là cái rừng cây á, thì lúc nào nó cũng có xanh lá cây. Còn cái bao tử á, thuộc về đất á, là nó đen. Còn kim á, mình nhớ tới cái màu, mình nhớ tới vàng á, vàng bạc á. Mình nhớ tới vàng á, thành ra nó là màu vàng. Còn cái thận á, là nước á, nước thì nó màu trắng. Dễ nhớ ha.
Dạ, nghe rõ rồi anh Bảo.
thì là dễ nhớ. Mỗi lần mình quên đó, cái mình nhớ là bây giờ bắt đầu cái gan là mộc, mộc là cây, cây là màu xanh lá cây, bao tử là đất, đất thì ra đen, dơ. Còn cái phổi là kim, kim là vàng kim đó, là màu vàng, thận là màu nước, nước thì màu trắng, trắng trong đó. Cái tim mình nghĩ tới cái máu, nghĩ tới lửa là màu đỏ. Năm màu là ngũ sắc, ngũ sắc, ngũ quan. Nghe không? Trong cái bản thể mình nó luôn luôn có ngũ sắc, ngũ quan. Là mình phải làm sao mà mình thanh lọc mà để cho nó phát ra, mỗi tạng nó phát ra mấy cái màu đó. Rồi khi mình nó kết tụ nó thành cái gì? Các giới hướng tâm hợp sắc màu, khi mà nó hợp lại là có chuyện gì xảy ra? Các giới là các giới trong cái bản thể của mình ha, tất cả vạn linh nó hướng tâm về phần hồn á. Hợp sắc màu là lúc đó nó thành cái gì? Nó biến thành cái gì?
Dạ phải biến thành quyền sắc quyền quang không anh?
Không. Quyền sắc quyền quang là
Mô Ni Châu.
À, nó ra Mô Ni Châu. Mô Ni Châu lúc đầu nó có màu sắc. Nhưng mà sau này nó phát triển lên nó còn lại một màu là màu gì?
Màu trắng vô.
À. Trắng thì lúc đầu nó phải có 5 màu á, từ màu này nó biến tới màu kia màu nọ, sau đó nó chỉ còn có một màu sáng trong không mà. Còn quyền sắc quyền quang là cái gì? Ngũ sắc ngũ quang, bây giờ quyền sắc quyền quang là gì? Quyền là cái gì? Quyền là cái gì?
Dạ,
quyền là đen thôi. À, quyền là đen. Màu đen nó tượng trưng cho cái gì?
Thì nếu cái màu đen đó cũng là màu sáng, mà cái sáng đó là không có pha cái màu nào lẫn lộn vô được hết.
À, đúng rồi, nó là tượng trưng cho cái gì?
Tượng trưng cho không cái sự không thay đổi, anh, cái gì vô nó cũng không thay đổi.
À, không thay đổi đó là cái gì?
Hắc bì Phật chú.
À, hắc bì Phật. Hắc bì Phật là ai?
Là ông thượng đế chú. À, ông trao càn khôn vũ trụ.
À, là thượng đế. Cái điểm của thượng đế là nó màu đen. Mà màu đen nó không có màu nào vô mà thay đổi nó được hết á. Mà màu đen này nó không phải màu đen ở dưới thế gian. Màu đen này mình càng nhìn vô nó càng sáng. Màu đen bởi vậy mới kêu là quyền sắc quyền quang là vậy. Rồi cái quyền sắc quyền quang này nó liên hệ với cái bản thể mình như thế nào? Tại sao nó ngũ sắc ngũ quang là mình biết nó liên hệ tới cái bản thể mình rồi. Mà tại sao nói thêm cái quyền sắc quyền quang chi nữa? Quyền pháp quyền khoan của ông trời mà nó làm gì trong bản thể mình? Hay à, câu này hay à. Thì con nghe con thầy ông giảng sao nha. Câu này hay à. Bây giờ thời đó giờ các bạn không có nghĩ ra cái quyền sắc quyền quang nó làm gì trong bản thể mình ha. Cũng nghe thầy nói ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang vậy thôi, chứ mình không hiểu nó, không hiểu rõ nó là cái gì. Thì bữa nay mình sẽ có dịp nghiên cứu để cho mình biết rõ nó là cái gì. Giờ để cho các bạn nghe nha. Nghe rồi hỏi lại nha.
Thầy thường nói ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc, ngũ quang là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cơ tạng của chúng ta có tim, gan, tỳ, phế, thận, nó đều có mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Quyền sắc quyền quang là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển hợp thành Mô Ni Châu, là quyền sắc quyền quang hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đi lên. Cho nên trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, cái tứ hải quy gia trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc xinh tươi. Như các bạn thanh tịnh thiền rồi nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng chúng ta, khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng vĩ đại hùng vĩ bên trên có hết
đó. Cái này thầy nói rõ lắm mà. Thầy nói thêm ngoài cái ngũ sắc ngũ quang là nó liên quan tới cái ngũ tạng của mình á, nó còn nhiều màu sắc khác lắm. Tại trong người mình á, bên trong mình, bên ngoài có gì là bên trong mình có cái đó. Bên ngoài nó có cảnh, những cái cảnh tươi đẹp mà mình muốn đi thăm viếng, nhưng mà thiệt ra bên trong mình cũng có nữa, mà tại vì mình không thấy thôi. Chứ bên trong mình cảnh nó cũng đẹp, như bên ngoài nó cũng đủ màu sắc hết á. Ngoài cái ngũ sắc, ngũ quan của ngũ tạng á, là cái đó là chánh, phải không? Nó còn những cái màu sắc khác nữa. Tứ hải quy gia, nó có biển, nó có núi non, nó có đầy đủ hết á, mà mình không thấy. Thành ra mình phải đi coi bên ngoài. Chứ mình thấy rồi á, là mình hết muốn đi bên ngoài. Bây giờ bên trong mình nó cũng có cảnh đẹp lắm, có núi non ngoạn mục. Đó, ở đây thầy nói là nó có đủ màu sắc ở bên trong hết, ngoài cái ngũ sắc mà mình nói nãy ha. Thì mình nghe tiếp nha.
Khi ngồi thiền thấy đốm lửa ngũ sắc ngay trung tâm chân mày, đó là gì?
Đó là Môn Ni Châu đó. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa, nó sẽ tròn và nó bay ra được.
Nè, cái đám điển ngũ sắc đó là lúc đầu đó là cái điển của Môn Ni Châu, nó còn màu á.
Thức hòa đồng là do ý thức sanh ra hay là của các thức?
Chúng ta có ngũ tạng, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan hội tụ được mới hòa đồng. Nhờ pháp luân thường chuyển hội tụ được mới hòa đồng. Mà chưa hội tụ được, chưa chịu hòa đồng, hay còn sân si chấp nhất đủ chuyện hết, gây gỗ lẫn nhau. Hòa đồng rồi không có gây gỗ. Người ta nói cái gì thì mình ở ngay vị trí của họ để minh xét họ, thì không có bao giờ mình động chạm với họ. Chuyện họ làm lúc nào cũng đúng theo trình độ tiến hóa của chính họ. Chúng ta không có quyền năng gì sửa đổi cái trình độ sẵn có của người ta. Chính họ tự tu tự giải thì họ mới đạt được.
Ừ, nơi đây thầy nói gì? Cho nghe lại lần nữa nha.
Thức hòa đồng là do ý thức sanh ra hay là của các thức?
Chúng ta có ngũ tạng, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan hội tụ được mới hòa đồng. Nhờ pháp luân thường chuyển hội tụ được mới hòa đồng. Mà chưa hội tụ được, chưa chịu hòa đồng, hay còn sân si chấp nhất đủ chuyện hết, gây gỗ lẫn nhau. Hòa đồng rồi không có gây gỗ. Người ta nói cái gì thì mình ở ngay vị trí của họ để minh xét họ, thì không có bao giờ mình động chạm với họ. Chuyện họ làm lúc nào cũng đúng theo trình độ tiến hóa của chính họ. Chúng ta không có quyền năng gì sửa đổi cái trình độ sẵn có của người ta. Chính họ tự tu tự giải thì họ mới đạt được.
Thì nó ngũ sắc ngũ quan mình á, nhờ pháp luân thường chuyển á, nó hội tụ lại á, nó mới hòa đồng. Nên là mình mới lúc đó là mình không có còn chấp mê sân si buồn tuổi như là vậy đó.
Con hỏi cái trạng thái của năm nguồn điển của ngũ hành, tức là năm nguồn điển của ngũ tạng, ngũ tạng. Quan thời hành thiền, cái người hành thiền thấy rõ cái nguồn sắc, tức là cái ngũ sắc, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Thì một thời gian năm nguồn điển đó nó chuyển từ cái ngũ quan ra cái ngũ sắc, cái quyền quan ra cái quyền sắc, cái sức sắc, hay qua ra cái bạch sắc. Thì cái này con muốn hỏi rằng năm cái luồng điển đó tới khi nào người hành thiền mới thấy rõ được cái hào quang ngũ sắc?
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới, rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn. Đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu, tại sao nó kích động và hay giận hờn? Bây giờ tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy, và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, nó lập lại chặt tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta. Và trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển nhiều nhiều trong ngũ tạng, làm pháp luôn, rồi nó khai thông nhâm đốc rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quẩn giác không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa, thấy màu này màu kia màu nọ, chúng cái đó là cái cảnh làm cái tâm mê ly tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giác không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa, thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càng không vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng, rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bụng, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông rồi liên hệ với càng không vũ trụ, lúc đó cái tâm thức nó khác, nó pha mê pha chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, trụ ngay dưới chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của mình, từ nhỏ đi tới lớn, và đứng tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Tham khi bằng ngôn như cho xa lại phát nguyên hồn, xa lại xuất ra được. Lúc nào cũng đi được, đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia càng, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thế xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành, càng ngày càng tu lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời, nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển ba, hít vô cái lửa của thanh tịnh để gấp cái trước trong ngũ tạng của các bạn, thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ sáng suốt tâm tánh, chứ không có nhiễm một cái màu nào. Lúc đó nó đi tới minh triết, giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng, không có pha màu nào. Lúc đó thì giữ màu trắng trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây, cách nghĩa từ đó mà thôi.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Thầy nói cái quyền sắc, quyền quang là sao? Mình đem cái điển của ông trời xuống để mình thanh lọc cái ngũ tạng của mình, cho nó khai thông ra. Thì nó nhóm lại, nó bị cô động, năm cái luồng điển ngũ tạng nó bị cô động. Bây giờ mình mượn pháp luân thường chuyển, mình đem cái quyền quang của là cái thanh khí điển của trời đất vô, mình khai thông nó ra, mình tách nó ra. Thì lúc đó cái tạng nào nó ra tạng đó, thì nó không còn bị động loạn nữa. Thì lúc đầu cái Môn Ni Châu mình nó có là năm màu, nhưng mà sau đó, nó chỉ còn có một màu sáng trong trắng mà thôi, là cái sự minh triết, đi tới đâu hiểu tới đó, là cái Môn Ni Châu, là trở về với cái chân hồn của mình đó. Thì lúc đó mình trở về với cái chân hồn của mình, nó sáng suốt và thanh nhẹ vậy, nó đi đâu nó hiểu đó.
Thầy, con tu được thiền được vài tháng rồi, con thấy cái Môn Ni Châu nó chiếu sáng, còn nó màu xanh này thôi, màu sáng lắm. Cho đến bây giờ cách đây khoảng tháng thì con thấy cái vùng con đang nằm con thở là phát âm chứng minh rồi thì con mệt mệt thì con nằm tại chỗ luôn. Thế con thấy tự nhiên nó xuất hiện ở đây, nó lớn bằng này mà nó màu tím, biết cái chữ nghĩa của cái màu nó khác nhau làm sao, con thấy là tím hay là lùn. Cái màu xanh ra tầng và thuộc chỉ chiếc kia màu tím là sao tuyệt lọc thôi. Chỉ là ông bên tâm nó mới biết thấy màu tím. Cho nên khi mà thấy màu tím là mình có cái chuyện gì lạ rồi đó. Mất lạ. Từ nhỏ đến lớn, từ đó không có sao hết. Nhưng nó xuất ra là nó nhỏ, rồi nó đi lớn lớn, sao nó lớn từ 5 phân, đi mét 5 phân là đã đi cùng hết. Nhưng mà nó phải còn nhiều màu sắc nữa, chứ không phải mới có một hai màu, chưa đầy đủ. Nhưng cái tạng quan là ngũ tạng ngũ sắc, ngũ sắc ngũ quan ngũ nhân sắc quyền quan, mà đó nó xuất ra cái quyền quan, à, cho thấy thôi, thì cái quyền sắc chưa có ra hết, nó còn tiền tệ còn chỉ ở bên năm này, nó làm bắt lên thường chuyển mà đúng rồi thì cái đó nó sẽ ra hết rồi, hồi tụ lên ha, sau này mình ra mình đi cha đi chơi rồi này kia kia nọ, mình thích bạn có cái áo màu xanh plemarin, cùng áo màu xanh plemarin nè, dòm lại thấy màu xanh plemarin nè, ý muốn là có. Cái đó là cái chuyện giấy rồi. À, bằng lại chuyện cảnh mà muốn mặc áo gì có áo đấy. Mình ở Việt Nam mà qua đây á, muốn mặc áo gì cũng có áo đấy, nhưng mà chậm cái cùng mong. Còn cái chuyện ý tưởng là nó phải có. Hai cái đời đạo nó rất phù hợp. Anh thấy không? Anh muốn cái áo kiểu đó, nó cuộc là anh không còn băng nó mới có, nó trẻ hơn. Còn cái kia tôi muốn áo kiểu đó, nó phải có liền. Mà nó ăn khớp, chứ không thấy chỉ chọn anh thầy hay thầy dễ gì nữa hết. Cho nên mình có cái pháp này, nguyên ứng pháp này là pháp nguyên ứng sơ hồn, pháp luân thiền định. Là nó thể hiện những ý muốn của mình, như vật pháp nguyên ứng. Là pháp của Di Lạc, nguyên thiện tôi là. Thì con người lúc này cũng vui vẻ.
Ừ, thấy không? Nhiều người mình thấy cái màu này màu kia mình tưởng nó là Môn Ni Châu mà thiệt ra nó không phải, tại chưa có thanh lọc đầy đủ mà nó mới xuất hiện một hai màu, mà ngoài những cái màu nãy mình nói nó còn có màu tím nữa, thấy không? Màu tím là cái sự lo âu, là cái sự trần trượt động loạn ở bên trong nó mới xuất hiện cái màu tím, cái đó đâu phải Môn Ni Châu. Môn Ni Châu là phải thanh lọc hết nó mới xuất hiện Môn Ni Châu, nó chưa có đủ màu, nó chưa có phát ra hết đủ màu, nghĩa là chưa có thanh lọc đủ, thì hiện giờ nó xuất ra màu tím là chỉ có màu trần trượt thôi, cái màu động loạn buồn lo đó, thì lo âu thì nó mới ra màu tím. Sau này nó còn có nhiều cái khác nữa, thì lúc đó mình lên trên rồi, lúc đó mới đạt được cái pháp như ý là thầy nói, là nhờ điển mình muốn cái gì nó có cái đó liền, chứ không phải là như ở dưới thế gian. Nghe cái cuối cùng nha.
Cái thầy, hiện tượng vòng tròn nhỏ bằng hạt cát hoặc một vòng tròn nhỏ bằng hạt cát có một chấm đen chính giữa, thưa thầy, có phải âm dương tương hội hay là một phần của Môn Ni Châu? Hiện tượng ánh sáng trắng như là làn sóng tụ trước mắt ngày cũng như đêm, phải là bộ đầu phát quang hay không? Kính xin thầy giúp đỡ.
Đúng, cái đó là ở trong Môn Ni Châu xuất phát ra, nhưng mà nó chưa hội tụ được ngũ sắc, sẽ đi tới ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Còn cái ánh sáng nhắm mắt thấy sáng và trên bộ đầu bắt đầu mở, và khi mà ánh sáng nó tụ lại như gương thành, lúc đó ta nhận nó là cái hào quang, thì lúc đó thấy cái đầu rơi về mới thấy cái đầu, mà không có đụng ngón tay cũng thấy cái đầu, lúc nào cái đầu cũng nhẹ mà sáng choang. Cái đó là thừa tiết thanh quan nhẹ nhàng, để mình chiết, thích nghe băng, thích nói thật.
Còn mình thật
ra, người nào có bệnh, mình tới mình niệm Phật, nhìn ngay trung tâm chân mày của họ, chiếu cho họ.
Thầy nói là nó, cái Môn Ni Châu nó phải hội tụ đủ cái màu sắc nó rồi nó mới biến thành màu sáng trong. Thành ra nó có rất có nhiều giai đoạn thanh lọc ở bên trong, mà cái đó nó phải đi liên tục gì đó. thì nó mới phát triển. Chứ lâu lâu mình thấy nhé một cái vậy nó không có ý nghĩa gì, nó không có nên quan tâm cái vấn đề đó. Lo mình sửa làm sao cho mình thanh nhẹ, bớt mê, bớt chấp, bớt hướng ngoại. Tâm bệnh của mình là hướng ngoại. Mấy chục năm nay hướng ngoại không, lo chuyện bên ngoài không, không có biết lo vô hồn hồn. Thành ra trở về nó cũng lâu lắm chứ không phải là đơn giản như mình tưởng. Rồi, tâm thân quy hội hợp thanh cao, các giới hướng tâm hợp sắc màu. Nó phải hội đủ các ngũ sắc ở bên trong. Quy hội chân hồn, quy, quy một mối. Thì lúc đó mình mới trở về được với cái chân hồn của mình. Mình đi tới cái cơ quy nhất là mình có Mô Ni Châu là hợp sắc màu nè. Quy hội chân hồn, quy một mối là trở về với cái chân hồn của mình, đã quy một mối. Trước hết là cái mối đầu là ngay trung tim bộ đầu của mình, rồi từ đó cái chân hồn mình nó mới quy về nguồn cội, là quy về một mối, là cái nguồn cội của từ đó mà mình chiết ra đó. Vía hồn thông cảm chẳng còn đâu, thì lúc đó vía hồn nó giao cảm với nhau rồi, nó hiểu nhau rồi, nó gặp nhau, nó hiểu nhau rồi á, thì đâu có còn cái gì mà làm cho mình đau khổ nữa, đâu có còn chia cách nữa, không có còn mà sự bất đồng nữa. Thì đó, vía hồn hợp, hợp nhau lại á, thì chỉ có đi lên thôi. Mà đi tới Phật giới là vía dưới hồn sát nhập vô là một luôn, không còn phân hai. Ở dưới từ tiên giới thì còn hồn với vía, vía luôn luôn đi, đi áp sau phần hồn. Nhưng mà lên tới Phật giới đó, hồn với vía nhập lại là một luôn, áp vào sau lưng và nó nhập vô là một luôn, không còn nam nữ nữa. Cảm giao xong rồi ha. Bây giờ mình học tới mấy câu tiếp. Hỏi, câu số 1, hỏi quy hội tâm linh là quy hội làm sao? Đáp, thưa, quy hội tâm linh là mọi người đồng tu, đồng sum họp, chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu. Cùng nhau hội ngộ, tái thâm tình. Rõ lẽ càng khôn một hướng khuynh, duyên đẹp tình trời quy sống động, thanh bình sáng suốt tự mình minh. Thì có những cái cuộc họp mà thầy cũng đặt tên là quy hội tâm linh. Vậy chứ quy hội tâm linh là sao? Quy hội tâm linh là mọi người đồng tu, đồng sum họp, là đồng tu mình đồng sum họp, chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu. Nghĩa là mấy người này tu nhưng mà cùng nhau một phát triển một cái đường hướng là hướng về thanh tịnh mà tu, chứ không có đem cái sự động loạn vô. Cái đó là mới kêu là quy hội tâm linh. Còn mình hội lại mà mình đem cái không có hướng về thanh tịnh mà mình hướng về sự động loạn á, thì nó sẽ sanh ra nhiều chuyện lắm. Nó không phải là quy hội tâm linh. Tâm linh là phải thanh nhẹ, hướng về thanh tịnh mà tu thì mới kêu là quy hội tâm linh. Cùng nhau hội ngộ tái thâm tình, thì cùng nhau hội lại, nhưng mà tái thâm tình là mình gặp lại cái thâm tình xưa đó, mình có duyên kiếp trước mình đã gặp nhau rồi, bây giờ mình gặp lại đó kêu là tái thâm tình. Rõ lẽ càng khôn một hướng khuynh, bây giờ mình biết là mình cùng chung sống trong một cái càng khôn vũ trụ, bây giờ mình cùng hướng về càng khôn vũ trụ, là đi một cái hướng khuynh là thanh nhẹ đó, đi một cái hướng, hướng về một cái hướng thanh nhẹ. Duyên đẹp tình trời quy sống động, cái duyên đẹp mà trời ban cho mình được quy hội tâm linh như vậy là do cái tình trời ban cho mình nó quy. Duyên đẹp tình trời quy sống động, gộp mình lại trong cái sự sống động thanh nhẹ, thanh bình sáng suốt tự mình minh. Mình khi mà mình hướng về tâm linh thanh nhẹ, mình sống rất là thanh bình, không có chiến tranh, không có chống đối, không có đả phá, sáng suốt tự mình minh, thì mọi người tự hiểu theo cái trình độ tiến hóa của mình. Câu hỏi số 2, tìm tịnh trong động thì phải làm sao mới đúng? Đáp, thưa, tìm tịnh trong động thì phải dấn thân trong mọi hoàn cảnh, thì trực giác mới mở, thức hòa đồng mới phát triển. Ngược lại, thủ thế và ôm chấp thì đến, đi đến đâu cũng không phát triển và tự cô lập chính mình mà thôi. Kệ, chuyện đời dục lạc khó buông trôi, phạm lỗi không minh tự tạo tội, ăn cắp tưởng mình chân ý thức, khổ hành không có muốn thành ngôi. Ở trong này thầy muốn nói gì đây? Có ai muốn đóng góp không? Thầy nói thưa, tìm tĩnh trong động thì phải dấn thông trong mọi hoàn cảnh. Mình sống ở thế gian này, đời đạo song tu này, lúc nào mình cũng gặp cái sự động hết. Mình không phải trốn cái cảnh đời mà mình đi tìm cái tịnh, mà mình đang sống trong động, trong cái sự kích động phản động hàng ngày của thế gian này, mà mình phải dấn thân trong mọi hoàn cảnh, là mình phải dấn thân vô cái mọi hoàn cảnh đó để mình học hỏi, mình chấp nhận học hỏi trong những cái hoàn cảnh khó khăn bị kích động như vậy, mình chấp nhận rồi mình nhịn nhục, rồi mình tu, mình giải, quá giải. Thì được từ từ á, nó mới khi mà mình được quá giải được hết những cái sự động loạn nó đến với mình đó, thì lúc đó cái trực giác nó mới mở được. Thì cũng như mình đã học, trực giác nó mở là ngay trụ, ngay giữa trung tâm chân mày đó, nó mở ngay chỗ đó. Thì khi mình mở được trực giác á, thì chuyện gì xảy ra các bạn còn nhớ không? Này là ôn bài á. Trực giác mở thì sao? Mình được cái gì?
Mình thấy cái cách nào mà là làm được là solution.
Như là mình thấy được cái giải pháp.
Cái giải pháp. Cái
giải thấy pháp. Được là mình phải giải quyết như thế nào?
Giải quyết.
À, mình nhìn lên là mình biết là cái giải pháp phải áp dụng cái giải pháp nào để giải quyết cái chuyện đó. Là mình thấy liền. Thành ra lúc đó mình không có sợ nữa, mình không có động nữa. Là cái chuyện gì tới mình cũng có giải pháp á. Mình phải biết, mình biết là phải giải quyết như thế nào. Thành ra con người nó không có động nữa. Người đó đã mở trực giác thì nó đâu có động, nó đâu có sợ chuyện gì bất trắc xảy tới. Chuyện gì mà nó nghịch cảnh nữa tới là nó nhìn qua là nó biết rồi. Nhìn là biết cái chuyện phải giải quyết như thế nào rồi. Giờ nó ổn thỏa, thành ra không có sợ, không có lo, không có động nữa. Mới là kêu là mở trực giác. Cũng là có một phần sáng suốt nhiều rồi đó, gom tụ rồi đó, không còn bị động loạn nữa thì nó mới mở được cái trực giác thức hòa đồng phát triển. Lúc đó thức hòa đồng là con người nó quân bình sáng suốt rồi, nó đâu có mê có chấp nữa, nó mở được, nó đi ra được rồi. Hồi nãy thầy có giảng cái thức hòa đồng đó, hòa hợp với cái bên trên này, nhâm đốc khai thông rồi đó, là khai mở hết ở bên trong rồi, nó đâu có bị kẹt nữa đâu, là đã thức hòa đồng nó phát triển. Còn nếu mà nó chưa làm được á, thì nó phải thủ thế, là phải còn ở trong cái phàm tâm tranh chấp, thì phải thủ thế, phải bảo vệ cái địa vị của mình. Bây giờ mình ở thế gian, mình có cái tổ chức, mình làm chủ cái tổ chức đó, thì mình phải bảo thủ thế, bảo vệ chứ. Mình thấy ai tới mà có thể xâm chiếm cái thế đó của mình, cái vị trí của mình, thì lúc đó mình sẽ tìm cách mình chống trả, mình loại bỏ, loại trừ. Mà mình ôm chấp, đi đến đâu cũng không phát triển và tự cô lập chính mình mà thôi. Nếu mà mình không có học được cái đó thì mình đi tới đâu mình cũng ôm cái chấp thôi. Mình không có mở được thì phải chấp. Còn người mở ra nó mới hết mê, hết chấp. Còn con người chưa có mở, khai mở được là đương nhiên sống trong cái sự tâm tối là phải còn mê chấp, mất quân bình, là phải có mê chấp. Đi đến đâu cũng không phát triển và tự cô lập lấy chính mình mà thôi. Tại mình không có mở thức hòa đồng. Kể chuyện đời dục lạc khó buông trôi. Chuyện đời á, thì cái sự ham muốn vui thú ở cuộc dục lạc là cái sự vui sướng ở cuộc đời á, mình khó bỏ nó lắm. Mình bị nó lôi cuốn tại mình hướng ngoại mà mình hướng về cái xác nhiều quá thì mình sẽ bị dục lạc khó buông trôi. Phạm lỗi không minh tự tạo tội. Mình phạm lỗi thì mình hướng về dục lạc, mình ôm dục lạc thì mình phải phạm lỗi nhá. Phạm lỗi là ôm cái sự tâm tối á. Lỗi là đưa mình vô cái vũng bùn và đưa mình vô cái sự tâm tối. Không minh là không sáng suốt. Tự tạo tội cho mình càng ngày càng xuống thêm, còn càng xuống thấp thêm kêu là tự tạo tội. Ăn cắp tưởng mình trơn ý thức. Ăn cắp lời nói của ngày người này người kia nói, mình tưởng là mình cái ý thức, cái thức của mình đã trơn rồi. Khổ hành không có muốn thành ngôi. Mình không có hành khổ mà mình muốn có một cái địa vị. Cho nên khổ hành không có muốn thành ngôi. Có một cái địa vị gì thế gian mà không chịu hành khổ. Câu số 3. Muốn được vui trong thanh tịnh thì phải làm sao? Đáp. Thưa, muốn được vui trong thanh tịnh thì luồng điển trong nội tâm phải quân bình, không còn lo âu và sợ sệt nữa. Nhiên hậu mới bỏ được tình đời đen bạc. Muốn được vui trong thanh tịnh thì luồng điển trong nội tâm phải quân bình, không còn lo âu và sợ sệt nữa. Nhiên hậu mới bỏ được tình đời đen bạc. Kệ, điển tâm khai triển, tiếng thì thầm, giải tỏa phiền ưu tự tiếng thầm, rõ ra chính mình không chuyển động, quý yêu muôn loại tịnh âm thầm. Vì mình muốn vui trong thanh tịnh á, thì trong nội tâm mình nó phải cái luồng điển, trong nội tâm mình nó phải quân bình, thì lúc đó mình mới thanh tịnh được, mà lúc đó mình mới vui trong thanh tịnh được. Mình có thanh tịnh rồi, mình mới vui sống trong cái sự thanh tịnh đó được. Mà muốn đạt tới cái sự thanh tịnh đó, là cái luồng điển trong nội tâm nó phải quân bình, là lúc đó nó phát sáng rồi, nó không còn lo âu và sợ sệt. Khi mình quân bình rồi, mình hiểu cái chuyện bề mặt cũng như bề trái, mình hiểu được luật trời, mình hiểu được tất cả mọi sự việc rồi, đâu còn cái gì mà làm cho mình phải lo âu mà sợ sệt được. Nhiên hậu mới bỏ được tình đời đen bạc. Bây giờ lúc đó mà tình đời đen bạc nó có, mình có gặp cái sự phản trắc hay là ganh ghét hay là tranh chấp của tình đời đó, thì lúc đó mình cũng không có quan tâm nữa. Mình biết nó là như vậy rồi, mình hiểu được là mình giữ được cái tâm quân bình rồi thì không có giữ được cái sự thanh tịnh rồi, chỉ có vui trong thanh tịnh thôi, không còn bị động loạn bởi tình đời đen bạc nữa. Điển tâm khai triển, tiếng thì thầm. Điển tâm là cái trung tâm của bồ đầu của mình, khai triển được là mình tiếng bên trong của mình, tiếng thì thầm ở bên trong. Giải tỏa phiền ưu tự tiếng thầm. Lúc nào cái phiền ưu không còn nữa là người thanh tịnh rồi, không có cái chuyện gì mà nó đến mà nó có thể làm cho mình phiền hoặc mình lo. Thành ra mình cứ tiếng thôi. Người đạt tới thanh tịnh rồi đâu là đã giải tỏa hết phiền ưu rồi, bây giờ có phiền ưu đến cũng giải tỏa hết, nó không còn nữa. Tự tiếng thầm, rõ rõ chính mình không chuyển động. Lúc đó mình hiểu rõ mình hơn. Tu là để hiểu rõ chính mình, để thấy mình, chứ không phải là thấy chuyện bên ngoài và để hiểu chuyện bên ngoài. Mà trước hết là phải thấy mình, rồi mình mới quán thông ở bên trong, rồi mới quán thông chuyện bên ngoài. Rõ rõ chính mình không chuyển động. Mình biết ở bên trong mình, khi mình biết rõ cái trong cái tiểu thiên địa này nó như thế nào rồi đó, mình đã đi hết ở bên trong rồi đó, thì lúc đó mình đâu có bị động nữa. Mình làm chủ lấy chính mình rồi, trở về làm chủ lấy cái tiểu thiên địa này, đâu có bị động nữa. Quý yêu muôn loại tịnh âm thầm. Lúc đó mình quý yêu, trước hết là mình quý yêu muôn loại bên trong mình. Nó lo, nó tu, nó tiếng âm thầm ở bên trong mình lo cho nó. Cái đó là cái trọng trách của phần hồn, của chủ nhân ông, là cái trọng nghiệp. Là phải lo cho, đưa cho vạn linh đồng tiến hóa. Câu số 4 hỏi, muốn được một lòng một dạ, tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp thì phải làm sao? Đáp, muốn một lòng một dạ xây dựng niềm tin vững chắc cho chính mình thì phải thực hành đứng đắn từ giai đoạn 1, tức là gây một tập quán tốt trong tinh thần tự xây dựng cho đường hướng phát triển tâm linh. Kệ, tự xây tự tiến, rõ hành trình, bạn đạo chung tu tự cảm minh, đời đạo song hành tâm thức giác, chiều sâu tâm đạo tự mình minh. Ở đây thầy muốn nói gì? Thầy nói là muốn một lòng một dạ xây dựng niềm tin vững chắc cho chính mình thì phải thực hành đứng đắn từng giai đoạn một. Thực hành đứng đắn là gì? Tuần rồi mình có học á. Sao kêu là thực hành đứng đắn? Thế nào là không đứng đắn mà thế nào là đứng đắn? Vì rồi ở trong cái khóa bên Mỹ thầy cũng có giảng. Đứng đắn là sao đó? Không biết ai còn nhớ không? Chủ nhật tuần rồi trong khóa bên Mỹ, Elise có cho nghe cùng băng.
Dạ, tại em nói thực hành đứng đắn là phải thật thà, chất phát. Thì nó có nhiều yếu tố lắm. Ví dụ giờ cái người đầu tiên mà vô hành có pháp vô vi này mà muốn tu thì đầu tiên nó là phải nghiên cứu có pháp lý cho rõ ràng, cho rành mạch. coi có thuận có hợp với cái trình độ hay là cái nhận thức của mình hay không. Nếu mà hãy đồng ý rồi á, mình vô đầu tiên mình phải hành, phải có cái trật tự, là phải lập lại cái trật tự, có cái bản thể. Rồi cái nữa phải cái ổn định, rồi cái quân bình bản thể rồi ổn định, rồi mới phát triển về mặt tâm linh, mới tới đi học đạo. Đó là cái bước, bốn bước cái đó trong cái pháp lý. Cái thứ hai nữa, cái vấn đề mà thực hành chất pháp đây á, là phải có trật tự. Mình thầy pháp chỉ sao mình hành y vậy, mình không thêm và không bớt. Còn cái vấn đề hành của mình á, là phải giờ nào là việc đó. Thầy có nói á, là mình á, là ví dụ 9 giờ mình công phu là 9 giờ mình công phu, hay là 9 giờ niệm Phật là 9 giờ niệm Phật. Mình không có nên xài, cũng như người Việt Nam ưa nói câu mà xài giờ dây thung á, 9 giờ mà tới 9 giờ rưỡi chưa tới nữa thì cũng như đó. Thầy có câu nói là trễ tàu sẽ đạt đến đâu đó. Cho nên là mình là người đi tu là mình phải giải lục căn lục trần của mình, phải nghiêm túc. Nếu mà mình không có trật tự, không có nghiêm túc, không có đứng đắn thì mình sẽ suốt cuộc đời là sẽ bị lục căn lục trần nó phỉnh lừa mình, nó làm chủ mình, khó tu lắm. Cho nên phải giờ nào là việc đó. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì anh cũng nhắc lại những cái điểm chánh. Còn có một cái điểm nữa quan trọng lắm mà tuần rồi trong khóa bên Mỹ có thầy có nhắc đó, mà không biết có ai nhớ không. Nó cũng nằm trong cái chuyện đứng đắn á. Những gì anh nói là đúng rồi đó, nhưng mà nó còn thiếu. Nó còn thiếu một cái nữa, nó cũng quan trọng lắm. Mới kêu là đứng đắn. Từ giai đoạn 1 thì nãy giờ anh có nói 4 giai đoạn rồi đó, thì có nói rồi đó. Đứng đắn nó còn thiếu một cái nữa. Từng rồi mình có học á. Không biết các bạn có bắt được không? Thường rồi lúc đó tôi cũng có nhắc.
Mới nghe lại con lành, chưa nắm hết trình bảo rồi.
Vì thầy nói khi mà mình vô thiền là mình phải buông bỏ hết chuyện đời cho nó thanh nhẹ. Rồi mình vô mình thiền, mình ngồi thiền đúng giờ đúng giấc thiệt. Nhưng mà mình vô mình còn ôm chuyện đời nhiều quá, thì lúc đó mình đâu có thiền được.
Rồi anh nói chỗ đó em nhớ rồi. Thầy nói ví dụ niệm Phật là phải niệm Phật cho đúng. Pháp lưng thường chuyển cho đúng. Thiền định là phải bỏ buông bỏ hết. Soi hồn là phải soi hồn cho đúng.
Buông bỏ hết. Chuyện đời mình mới làm được cái pháp này. Cái pháp này mình muốn làm cho nó có hiệu quả, nó đứng đàng hoàng là mình phải buông bỏ chuyện đời. Cũng như nãy thầy nhắc tới cái pháp luân chiếu minh này cũng vậy. Nên khi mà mình vô trong mình ngồi, mình nằm mà mình còn nhớ chuyện đời đó mà mình hít được. Mình hít nó không có đàng hoàng. Còn mình vô thiền định là giờ đó là giờ mình phải buông thả hết để cho nó phẳng lặng. Mà mình còn ôm chuyện đời, mình nhớ tới chuyện này chuyện kia nữa là mình đâu có thiền đứng đắn được. Lúc đó mình đâu có gọi là cái buổi thiền đó là đứng đắn đâu. Thấy không? Mình đã cái điểm đó cũng quan trọng lắm. Mấy cái kia mình làm được rồi hết, thấy không? Mình dạy cho lục căn lục trần làm được rồi. Nhưng mà tới cái giờ mà nào mà làm mình không buông bỏ hết cái chuyện đời. Tới cái giờ thiền định là phải buông bỏ hết để cho nó phẳng lặng, nó nhẹ, nó mới xuất đi được. Nó mới đi về trời được. Cái luận điển mình là quan trọng là mình tập cho nó đi trở về hướng khuynh mà. Hướng khuynh là hướng nhẹ đó. Nên mình hướng về càn khôn vũ trụ mà cùng một hướng khuynh là nhẹ. Luôn luôn nhớ là mình đi tìm cái nhẹ. Thành ra lúc đó là phải ráng buông bỏ hết. Thì đó cái buổi thiền đó mới kêu là có thể là đứng đắn.
Dạ, những trình lý thuyết thì cũng khá khá, nhưng mà thực hành chưa đạt anh Bảo ơi.
Phải luyện, mình phải biết cái điểm đó mình mới luyện nó được. Còn nếu mà mình không có để ý nó thì nó cứ kéo mình hoài, mình không có để ý. Bây giờ cái quan trọng là ở đây mình nhắc lại những cái điểm quan trọng để đi mình lưu ý. Mình lưu ý mình mới đặt hết cái sự cố gắng của mình vô cái trong cái chỗ đó thì nó mới phát triển được. Còn như nếu mình làm hoài mà mình không có lưu ý, mình không biết cái đó là cái yếu điểm của mình, mà không biết cái đó là thiếu đứng đắn á, thì mình cứ thả thôi, nó nghĩ thì bữa nào nó nghĩ vậy đấy, nó nghĩ thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết mình lưu ý, mình biết bữa nay tu không có đứng đắn. Còn nếu mà mình không có biết cái điểm này hỏi mình có tu đứng đắn không, nó có chứ. Tôi làm đúng giờ là tôi vô tôi làm đầy đủ hết, không có thiếu gì hết á. Nhưng mà thiếu cái điểm này, đâu có gọi là đứng đắn. Nhưng mà lúc trước mình không có biết á, mình tưởng là mình đứng đắn, nhưng mà chưa có thật sự đứng đắn. Thì giờ mình biết rồi, mình biết mình mới sửa được. Còn mình không thấy, mình không biết á, thì làm sao mình sửa được. Mình không học, mình không học đạo, mình không có đào sâu, làm sao mình biết cái chỗ nào để mình sửa. Thì cái này ông thầy ông nhắc cho mình đó, à, những cái điểm mà mình chưa có đứng đắn đó. Thì giờ mình nghe chữ đứng đắn á, thì mình bị hiểu nhiều hơn. Chứ hồi xưa mình nghe chữ đứng đắn mình đâu biết cái gì đằng sau. Mình tưởng mà mỗi đêm ngồi thiền là đứng đắn rồi. Nhưng mà không phải, nó còn nhiều chuyện lắm. Có thể sau này mình sẽ tìm ra những cái khác nữa. Nhưng mà bao nhiêu đây á, là mình làm được bao nhiêu đó là cũng khá lắm rồi đó. Phải luyện từ từ à, mình thấy là bữa nay thiền không đứng đắn, bữa nay thở không có đàng hoàng. Mình biết. Đâu phải bữa nào nó cũng như bữa đó đâu. Tùy theo cái hoạt động trong ngày nữa. Tùy theo cái sự phiền u trong ngày nó như thế nào nữa. Tùy theo cái hướng ngoại thị phi nó như thế nào nữa. Ảnh hưởng chứ, ảnh hưởng tới cái cuộc thiền của mình đó. Thành ra nếu mà đứng đắn á, là trong ngày cũng phải đứng đắn luôn. À, cái này á, mình ổng nói rằng lúc thiền, nhưng mà thiệt ra muốn thiền đứng đắn á, là trong ngày đó phải là đứng đắn là một người tu. Mình nếu mà muốn làm đứng đắn một người tu á, thì đâu có hướng ngoại. Đứng đắn với người tu là chỉ trì tâm niệm Phật thôi à. Cái đó là tu đứng đắn á. Người đó không có lo chuyện ngoài đời nữa. Chuyện gì không cần thiết thôi bỏ qua một bên đi. Chuyện của ai người đó lo. Mọi người nó có sự sanh và sự diệt của nó. Còn cái chuyện đời cũng vậy đó. Nó có sanh là nó phải có ngày diệt. Cái gì nó đến với mình đó là nó có sanh. Rồi nó có ngày, cái giờ diệt thì nó cũng phải đi thôi, không có lo. Thì cái đó mình mới sống như đứng đắn là một người tu. Người tu là luôn luôn có những cái nguyên tắc để cho mình sống trong ngày, để cho mình đừng có bị rước cái động loạn. Thì lúc đó tối mình thiền nó mới đứng đắn được. Là tại trong ngày mình là người tu đứng đắn, là mình cư xử như là một người tu hiểu đạo. Nó khác. Còn cái người mà không hiểu đạo thì họ ban ngày muốn làm gì làm, tối thiền thôi. Thì cái đó là bất minh, không hiểu đạo. Còn mình bây giờ mình càng ngày mình càng hiểu đạo là mình phải sống sao mình đó, đúng như là một cái người tu. Thì lúc đó mình mới là người tu đứng đắn, thì tối mình mới thiền đứng đắn được. Còn mình trong ngày mình hành không có đứng đắn, mình cứ lo chuyện bên ngoài, mình chạy chuyện bên ngoài, mình rước tất cả những cái sự động loạn không cần thiết, tại vì mình không có hiểu nguyên lý. Cái nguyên lý của thầy dạy là có sanh là có diệt. Cái chuyện gì nó đến với mình á, bất trắc, nó có sanh rồi nó cũng phải đi, ùng ùng ào ào rồi đâu cũng phải vào đấy. Chuyện gì đến rồi nó phải đi. Mình cũng vậy, mình đến đây rồi mà ngày nào đó mình cũng chết. Rồi mỗi người á, con mình cũng vậy, vợ mình cũng vậy, bất cứ người nào á, có phần sanh và phần diệt của chính nó, là nó theo cái định luật của nó mà tiến hóa mà thôi. Giờ mình có nhảy vô lo mình cũng lo được cái gì. Nó có ngày sanh rồi đúng ngày giờ nó mới diệt, chứ đâu phải cái chuyện nạn tai, cái chuyện khó khăn nó đến là nó diệt liền đâu. Nó phải đúng ngày đúng giờ. Mà cái chuyện sanh chuyện diệt là của người đó, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình nó có cái sự sanh diệt của mình. Mình phải quay về mình lo cho mình. Thì lúc đó mình mới kêu là tu đứng đắn, thấy không? Thì lúc đó tối mình không có lo chuyện đời nhiều á, thì tối mình ngồi thì mình đâu còn lo nữa. Là ban ngày đâu có rước vô đâu. Tại mình rước vô nhiều quá, soi hồn với pháp luân cũng giải không nổi nữa, cho nên nó mới, lúc đó nó mới còn. Chứ thiệt ra cái người mà ban ngày sống thanh nhẹ rồi tối đâu có gì để lo đâu. Chỉ lo hành pháp để phát triển cho cái luồng điển nó càng ngày càng thanh nhẹ thôi. Thực hành đứng đắn từng giai đoạn một, tức là gây một tập quán tốt trong tinh thần, xây dựng cho đường hướng phát triển tâm linh đó. Thì bây giờ mình mới đi tới cái câu tiếp của ông nói đó, là tự gây cho mình một cái tập quán tốt. Mà tập quán gì gọi là tập quán tốt? Tập quán tốt là cái mỗi ngày mà mình tập dậy hoài nó quen á, thì nó mới thành một cái tập quán. Cái chuyện mà mình làm thường ngày á, ngày này sang ngày nọ, nó sẽ thành một cái tập quán. Mà cái tập quán tốt là tập quán gì? Là trong cái tinh thần xây dựng cho đường hướng phát triển về tâm linh. Phát triển về tâm linh là phát triển về cái sự thanh nhẹ, hướng về cái sự thanh nhẹ mà tu, không có hướng về cái sự động loạn. Nhiều người cái tu cái coi thời sự rồi động loạn hết chuyện này tới chuyện kia, thì lúc đó mình đâu có phát triển về tâm linh, mình phát triển về tâm đời chứ không có phát triển về tâm linh. Phát triển là mình phải quay về bên trong, lo tìm hưởng những cái gì mà ông trời đã ban bố cho mình ở bên trong đó, mới là đúng đường hướng về phát triển về tâm linh. Mà mình hướng ra ngoài là nó không có đúng. Nhưng mà ở thế gian thì mọi người cũng phải học qua hết. Bài gì cũng phải học, học rồi mới thức tâm. Chứ bây giờ chưa học bài đã xong mà bây giờ mình biểu đừng làm vậy, người ta đâu có làm, nhưng mà phải làm để đụng đầu tự thức là quan trọng. Chứ không có ai nói mình nghe bài nào cũng là bài, nhưng mà bài học để chi? Để tự thức. Thì mình học đi, chưa học thì học đi, học đến ngày tự thức thì tự nhiên nó không muốn làm nữa thôi. Cái quan trọng là tự thức. Chứ bài nào của ông trời ra, bài nào cũng hữu ích hết. Không có cái gì ông trời làm mà không hữu ích hết. Cái gì làm cũng để đánh thức tâm linh, tận độ chúng sanh mà. Thành ra trình độ nào cũng phải độ hết, chứ đâu phải độ những cái thành phần thanh nhẹ không. Phần còn thấp thì cũng phải có những cái để cho học. Học rồi thức tâm, quan trọng là thức tâm để tiến thêm một bước nữa. Cái đó là quan trọng. Do ông trời không có cấm ai học bài gì hết. Bài gì cũng là giúp cho phát triển theo trình độ sẵn có của mình mà thôi. Đó là mình phải gây một cái tập quán tốt trong cái tinh thần xây dựng đường hướng phát triển tâm linh. Kệ, tự xây tự tiến rõ hành trình, bạn đạo chung tu tự cảm minh. Tự xây tự tiến rõ hành trình, mình phải tự xây tự tiến cái hành trình của mình. Ăn thua có mình có khéo khôn không? Thành ra mình lái xe mà mình khôn khéo thì cái xe nó đi đến nơi bình an, mà nó đi đến nơi sớm. Còn nếu mà mình lái dở, không biết đường đi, đi lạc hoài thì lúc đó nó sẽ tới trễ, hoặc là nó không tới luôn, lâu lắm nó mới tới lại. Tự xây tự tiến rõ hành trình, bạn đạo chung tu tự cảm minh. Khéo khôn, khôn khéo gì? Trong bài thơ của thầy á, khéo khôn, khôn khéo gì?
Dạ phải khéo khôn, khôn khéo.
Tìm phương chuyển.
Xây dựng ngày kia sẽ thấu triệt.
Đúng rồi đó, khéo khôn, khôn khéo, tìm phương chuyển. Là mình phải tìm ra những cái đường hướng nào mà mình để chuyển tiến lên. Thì trong cuộc sống của mình cũng phải khéo khôn. Muốn khéo khôn thì mình phải luyện, mình phải học đạo, mình phải minh, mình phải sáng suốt. Mình phải lèo lái cái con thuyền này nó đi cho nó tìm cái phương nào tiện nào để nó chuyển đi tới nhanh hơn. Khéo khôn, không khéo tuyền, tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền. Thì mình tự cái tìm cái phương thức để xây dựng cho mình một cái đường hướng phát triển về tâm linh, thì ngày kia mình sẽ hiểu hết, thấu truyền. Vì ông thầy ông cũng nói hết rồi phải không? Phải khéo khôn, phần hồn phải khôn khéo thì mới lèo lái chiếc thuyền này về bến giác được. Chiếc thuyền Bát Nhã này đi về bến giác thì phần hồn phải lèo lái thì phải cho khôn. À, ông lái đò thì phải cho khôn chứ ha. Đời sống, đời đạo song hành tâm thức giác. Đời đạo song hành, đời mình cũng sống trong đời mà mình vẫn hành đạo song hành tâm thức giác. Chiều sâu tâm đạo tự mình minh, thì lúc đó tự mình hiểu được cái chiều sâu của tâm đạo càng ngày càng sâu đậm hơn. Câu số 5 hỏi: vì sao có sự khắc khoải trong nội tâm? Đáp: thưa, sự khắc khoải trong nội tâm tức là hậu quả của tham dâm. Kệ: muốn yêu không được tạo sai lầm, khắc khoải không yên khó thức tâm. Quên đạo muốn đời trong loạn động, khó tu khó tiến khó thành tâm. Đó, sự khắc khoải là cái người bị vấn đề ở đây, thầy nói cái vấn đề tham dâm á, là mình tham muốn về cái sự dâm á. Thì muốn yêu, yêu không được thì tạo sai lầm. Mình muốn yêu mà cái tình yêu nó không có đúng như ý mình đó, thì lúc đó mình tạo ra làm khắc khoải không yên khó thức tâm. Trong người nó khó chịu, nó khắc khoải, phần hồn nó rất là đau khổ, khắc khoải không yên, đứng ngồi không yên. Quên đạo muốn đời trong loạn động, lúc đó thì nói tới đạo là không có hấp dẫn nữa, chỉ là muốn đời thôi. Lúc đó mà nhắc về đạo thì cũng không muốn nghe nữa, quên đạo rồi, chỉ muốn đời thôi. Trong loạn động thì lúc đó động loạn quá thì nó lôi cuốn xuống, rồi chỉ có muốn đời thôi chứ không có nhớ, không có muốn đạo nữa. Khó tu khó tiến khó thành tâm, lúc đó muốn tu cũng khó, tiến thì khó tiến lắm, đâu có tiến được, đâu có tu được, đâu mà tiến được. Thì khó thành tâm, khó trở về với cái tâm chân thật của chính mình. Câu số 6. Đấy, tại sao làm người mỗi năm đều có chúc nhau? Đáp thưa, mỗi năm đều chúc nhau trong hy vọng. Cũng vì lòng tham muốn sống và sợ chết mà thôi. Người tu thiền tự thức thì sự chết sống vô can, hướng về vô sanh bất diệt mà hành pháp, dũng mãnh tiến hóa trong niềm tin sẵn có, kể cảm thông nguyên lý đất trời triển, tự thức tự tu chẳng có phiền, khai triển tâm thành không bỡ ngỡ, bình tâm thực hiện sống an yên. Mỗi năm người ta hay chúc nhau là cũng như hy vọng có những cái điều tốt hơn, những điều may mắn hơn, nhưng mà tất cả những cái điều đó là vì tham sống mà sợ chết, muốn cho mình được những cái sự an lành để sống lâu, không có muốn chết. Nhưng mà người thiền thì tự thức không có sống hay chết thì cũng là biết là sống cũng học mà chết cũng học. Thành ra dù ở trường này hay trường khác cũng là phải tiếp tục học để tìm đường về thôi. Thành ra không có sợ nữa. Ngày nào phải rời cái trường này thì rời qua trường khác thôi chứ làm sao bây giờ. Mà ngày nào mình cũng làm hết mình để sửa soạn cho cái cuộc mà mình đổi trường. Là lúc mình ra đi ra là đổi trường. Thành ra mình không có lo nữa. Lo bây giờ lo tu cái chuyện. Bây giờ lo tu để sửa soạn cho cái ngày đó là tốt hơn là ngồi lo. Hướng về vô sanh bất diệt mà hành pháp. Biết phần hồn là vô sanh bất diệt thì mình chỉ lo hành pháp thôi, lúc nào cũng phải hành, dũng mãnh tiến hóa trong niềm tin sẵn có, thì lúc đó mình dũng rồi, mình không có sợ nữa, thì lúc đó mình mới dũng mãnh tiến hóa trong niềm tin sẵn có là phần hồn bất diệt và phần hồn có khả năng có ngày trở về giải thoát trở về. Kể cảm thông nguyên lý đất trời triển, hiểu được cái nguyên lý của trời đất thì lúc đó mình sẽ phát triển, tự thức, tự tu, chẳng có phiền. Không có cái gì mà phiền hết trơn. Lo tự thức, tự tu, sửa những sự sai lầm của mình là quan trọng. Khai triển tâm thành, không bỡ ngỡ. Mình khai triển cái tâm thành của mình thì lúc mà mình ra đi, mình không có bỡ ngỡ, mình biết đường đi rồi. Thành ra giờ phút lâm chân, không có bỡ ngỡ nữa. Bình tâm thực hiện, sống an yên. Giữ cái sự bình tâm để thực hiện những gì mình cần làm, sống an yên, không có gì phải lo. Câu số 7. Hỏi, anh Dũng Can Trường là sao? Đáp, thưa, anh Dũng Can Trường là người đã thoát ly được mọi trần tục, lụy phiền. Dũng mãnh tiến hóa trong thanh tịnh, tứ thông bát đạt. Thực hành chắc phát chẳng đua tranh, quy hội tâm linh tự thực hành. Đời đạo phân minh, quyển chuyển thức, phân minh tốt đẹp, trí tâm hành. Không có lụy phiền. Cái người mà kêu bằng anh Dũng Can Trường đó là cái người đó không có, người đã thoát ly được rồi. Thoát ly được mọi trần tục lụy phiền. Nghĩa là cái chuyện ở thế gian nó không còn cho làm cho họ khóc hay là phiền. Là người đó đã thoát ly rồi. Thì lúc đó mới anh Dũng, mới gọi là người anh Dũng. Là không có sợ gì hết. Dũng mãnh tiến hóa trong thanh tịnh. Bây giờ có chuyện gì, thử thách gì đến cũng không lo. Là tại vì mình đã hiểu được cái đó, mình thoát ly cái sự động loạn ở đời rồi, đâu có cái chuyện gì mà làm cho mình lụy phiền nữa đâu mà mình sợ. Vì lúc đó nó dũng mãnh, mới thiệt là người dũng mãnh đó. Can Trường dũng mãnh là vậy đó. Không có cái gì lo hết trơn. Mình hiểu phần hồn là bất diệt. Thì mình cứ lo tu, lo tiến thôi chứ không có nghĩ chuyện gì khác. Tiến hóa trong thanh tịnh, tứ thông bát đạt. Tứ thông bát đạt là sao?
Nghĩa là thông bốn hướng đông tây nam bắc hay chú?
Hướng nào cũng thông hết, là mình khai thông hết rồi, nên là hướng nào cũng thông hết phải không? Hướng nào cũng thông hết thì là đã khai thông hết rồi. Bây giờ để cho nghe cái này cơ thầy nói.
Loại thứ nhất, tứ thông bát đạt là gì? Tứ thông bát đạt là đông, tây, nam, bắc, lục điển chúng ta cũng có thể giao cảm được. Đông, nam, tây, bắc, đông, nam, tây, nam, đông, bắc, tây, bắc cũng có thể giao cảm được. Là chân lý là trọn, lục điển phải cảm thông. Thiên văn, địa lý là hai chuyển được. Cái lục điển trên đầu như vậy thì thông thiên văn là địa lý.
Thầy nói là cái điểm trên bộ đầu mình nó được khai thông hết rồi, cái hướng nào mình cũng giao cảm được. Chưa bằng tứ thông bát đạt, hướng nào cũng khai hẳn là tứ phía, chỗ nào tới là cũng thông hết trơn, không có gì chỗ nào còn bị kẹt nữa. Chưa bằng tứ thông bát đạt. Là cao lắm rồi ha, không phải là chuyện thấp nha. Tiến hóa trong thanh tịnh là mới tiến tới tứ thông bát đạt được. Phải dũng mãnh tiến hóa trong thanh tịnh, mà nó phải đạt tới thanh tịnh là cũng có khó rồi, mà từ thanh tịnh là dũng mãnh tiến hóa lên nữa. Tư thông bát đạt, thực hành chất phát chẳng đua tranh. Mình thực hành mình chỉ lo cái phần tu sửa của mình thôi, sửa tới đâu hưởng tới đó, không cần phải mà đua tranh với người ta coi tôi tu giỏi hơn người khác. Không phải cái đó, cái đó là không phải là tu. Tu là sửa mình chứ không phải là đi tranh đua với người khác. Quy hội tâm linh tự thực hành, quy hội tâm linh mình trở về với cái phần hồn sáng suốt của mình trong cái sự thanh nhẹ tự thực hành. Đời đạo phân minh quyển chuyển thức, sống trong cái đời đạo mình phân ra rõ ràng sáng suốt quyển chuyển thức, mình tìm cái tránh những cái trở ngại mà mình chuyển cái thức mình nó không có bị kẹt nữa. Quyển chuyển mình mềm dẻo, mình kiếm cái đường mình chuyển, mượn cái thức hòa đồng để chuyển cho cái thức mình nó tiến. Phân minh tốt đẹp, trí tâm hành. Lúc đó mình phân ra cái chuyện gì nó cũng sáng suốt hết, không có bị kẹt cái chỗ nào hết, thấy rõ đường đi. Trí tâm hành, trí tâm là phần hồn của mình nó hành tiến. Không biết các bạn có gì thắc mắc nữa không qua cái buổi học ngày hôm nay? Có gì muốn hỏi thêm không? Nãy giờ mình nói có điểm nào muốn đào sâu thêm không? Hay là cũng quá đầy đủ rồi. Có ai muốn hỏi gì thêm không? Không có thì chấm dứt ở đây ha.
Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Đạo.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn quý bạn Đạo.
Bảo.
Cảm ơn
Đạo. Cảm ơn bạn Đạo.
Cảm ơn các bạn.
Cho cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo. Chào các bạn Đạo.
Chào tất cả các bạn.
Chào tất cả các bạn Đạo nhé. Cảm ơn anh Bảo dạy chúng em.
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn.
Chào quý bạn Đạo.
Cảm ơn
các bạn. Chào các bạn Đạo.
Tắt nha.
Yeah.